Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tình và thách đố của giáo hội công giáo tại Indonesia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Ninh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp về sứ mệnh phải chu toàn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nguyên tắc thần học về việc cử hành thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa thành lập một ủy ban về tự do tôn giáo, đứng trước các chính sách của chính quyền cổ võ ngừa thai, phá thai, hôn nhân đồng phái và có nhiều vụ tấn công tự do tôn giáo. Ủy ban có nhiệm vụ ảnh hưởng trên chính sách công cộng và phối hợp câu trả lời của giáo hội về những vấn đề này. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, loan báo tin trên đây, đồng thời bổ nhiệm Đức cha William Lurie, giáo mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, làm chủ tịch ủy ban tân lập. Đức cha Lurie nói, nhiều người nhận thấy rằng tự do tôn giáo ngày càng bị tấn công trên bình diện tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ, hoặc qua những đạo luật thiếu thân thiện, hoặc qua những quy luật cản trở hoặc là có xu hướng cản trở công việc của giáo hội. Chúng tôi hy vọng sẽ gây ý thức trong toàn thể cộng đoàn công giáo tại Hoa Kỳ về vấn đề này. Chúng tôi sẽ giúp giáo dục về các vấn đề nói trên và hy vọng sẽ có những hoạt động hữu hiệu. Đức cha Lurie đã nhiều lần lên tiếng trong năm ngoái để bênh vực tự do tôn giáo. Và hồi tháng 10 năm ngoái, Ngài đã công bố một thư với tựa đề Hãy để cho tự do âm vang, một thư mục tử về tự do tôn giáo. Qua đó, Ngài cho thấy một số toan tính lập pháp của chính quyền chỉ nhắm tới giáo hội công giáo mà thôi. Đức cha Lurie cũng tiết lộ rằng trong đại hội bán niên hồi tháng 6 năm nay tại Seattle, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thảo luận về mối quan tâm trước tình trạng tự do tôn giáo tại Mỹ ngày càng bị thu hẹp. Vấn đề này đã được thảo luận thêm sau đó trong cuộc họp của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Mỹ hồi trung tuần tháng 9 vừa qua.
Freiburg, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này đừng rút ra những kết luận vội vã từ các bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua. Dư luận công giáo tại Đức vẫn còn tranh luận đặc biệt về bài diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu công giáo dấn thân chiều ngày 25 tháng 9 tại nhà hát ở thành phố Freiburg. Trong đó, Ngài kêu gọi giáo hội tại Đức hãy từ bỏ các đặc ân và giải trừ sự gắn bó của giáo hội với các cơ cấu trần thế. Nhiều người ở Đức nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng có ý kêu gọi giáo hội chấm dứt hệ thống thuế giáo hội tại nước này và đừng nhận những tài trợ của nhà nước. Tuy nhiên, các giám mục cảnh giác rằng đó không phải là chủ ý của Đức Giáo Hoàng. Tuyên bố hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Solnit nhìn nhận rằng chắc chắn là bài diễn văn của Đức Thánh Cha tạo nên những câu hỏi và có những giải thích và trình bày khác nhau. Có lẽ Đức Giáo Hoàng Biển Đức muốn người Đức chúng ta, vốn thích tổ chức quy củ, cơ cấu hóa và cải tổ, hãy tâm niệm câu, anh chị em hãy để cho tinh thần phúc âm hướng dẫn. Các cơ cấu chỉ là phương tiện và không bao giờ trở thành mục đích cho các hoạt động của giáo hội. Thứ ba hôm nay, mùng 4 tháng 10, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm họp tại thành phố Fulda và sẽ kiểm điểm thành quả cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại Đức có hệ thống thuế giáo hội, ai thuộc về giáo hội nào được nhà nước công nhận thì có nhiệm vụ đóng thuế cho giáo hội của mình khoảng từ 2 đến 4% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Năm 2009, giáo hội Công giáo thu được 4 tỷ 900 triệu euro và các giáo hội Tin lành thu được 4 tỷ 400 triệu euro để trang trải các chi phí của giáo hội.
Jakarta, các lực lượng chống khủng bố tại Indonesia đã bắt giữ một người bị tình nghi là chủ mưu nhiều cuộc khủng bố tự sát chống lại các thánh đường Kitô giáo tại nước này. Beni Asri là một trong những tên khủng bố Hồi giáo bị lùng bắt mạnh nhất tại Indonesia. Ông ta đã bị bắt hôm 2 tháng 10 vừa qua gần nhà cha mẹ tại thành phố Solok. Ông ta cũng bị cáo là đã chủ mưu nhiều cuộc khủng bố, mới nhất là vụ khủng bố tự sát tại một nhà thờ Tin lành ở thành phố Solok, thuộc tỉnh Java, cách đây hơn một tuần, làm cho 22 người bị thương và tên khủng bố bị thiệt mạng. Từ vài năm nay, Indonesia phải chịu sự hoành hành của một thiểu số Hồi giáo cực đoan như nhóm Jemaah Islamiyah, bị coi là cánh tay mặt của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, và năm 2002 đã tạo nên cuộc khủng bố tại Bali, làm cho 202 người chết.
Beirut, Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Maronit bên Liban, Becharai, sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tại Hoa Kỳ từ ngày hôm nay, mùng 4 đến 25 tháng 10 tới đây. Ngài là thủ lãnh của lối 4 triệu tín hữu Công giáo Maronit trên thế giới, trong đó có hơn 1 triệu tại Liban. Đức Thượng Phụ sẽ viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Maronit tại các thành phố như San Luis, Chicago, Houston, Los Angeles và nhiều nơi khác tại Mỹ, để khích lệ họ củng cố đức tin, đồng thời chia sẻ với họ số phận của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục Paul Ensaya, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Haifa bên Israel, và hiện là Tổng đại diện của Đức Thượng Phụ Becharai, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ cũng nhắm giúp Hoa Kỳ và Tây Phương có những phân tích và nhận định rõ ràng và đơn sơ về thực tại ở miền Trung Đông. Hiện nay ở Mỹ có hơn 2 triệu tín hữu Công giáo Maronit thuộc hai giáo phận với khoảng 100 giáo xứ. Tuy nhiên, nhiều tín hữu thuộc giáo hội này thường tham dự thánh lễ Công giáo Latin vì không có thánh lễ theo nghi thức Maronit gần nơi họ sinh sống. Trong chuyến viếng thăm tại Mỹ, Đức Thượng Phụ Rai cũng sẽ gặp ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.
Roma, các Hồi giáo Hoàng truyền giáo đã giúp giáo hội Công giáo tại Algeria ngân khoản 184.500 euro. Hãng tin Ompress của các Hồi giáo Hoàng truyền giáo cho biết, ngân khoản trên đây phần lớn được dành để tài trợ lương bổng cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các sinh hoạt mục vụ của giáo hội. Tại Algeria, giáo hội không có nhiều tín hữu và cũng không có những cơ sở lớn về giáo dục và từ thiện. Dầu sao, đây cũng là một giáo hội được tưới gội bằng máu của các vị tử đạo, như các nữ tu thừa sai dòng thánh Augustino người Tây Ban Nha bị sát hại trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996, hoặc như 7 đan sĩ dòng Trappist thuộc đan viện Đức Bà Atlante. Ngày 1 tháng Giêng năm nay, một thánh đường lịch sử của Algeria là nhà thờ Đức Bà Phi Châu đã được mở cửa lại sau 3 năm tu bổ. Thánh đường bị đóng cửa trong những năm mà trào lưu Hồi giáo cực đoan gieo rắc kinh hoàng tại đất nước này, quen gọi là Thập Niên Đen. Nhà thờ cũng bị hư hại nặng vì một trận động đất hồi năm 2003. Việc trùng tu thánh đường có kinh phí là 5 triệu euro do Liên hiệp Âu Châu, thành phố Marseille, chính phủ Pháp và Algeria cùng với một số tư nhân tài trợ.
Santiago de Chile, hội nghị thượng đỉnh về giáo hội và nền văn hóa kỹ thuật số sẽ tiến hành tại Santiago de Chile từ ngày 17 đến 19 tháng 10 tới đây, như một hành trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 vào tháng 10 năm tới về việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng Giám mục Claudio Chenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã thông báo tin trên đây qua một sứ điệp video truyền tới ban tổ chức và các tham dự viên. cuộc gặp gỡ giữa Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cũng như Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cùng tổ chức qua mạng thông tin của giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Đức Tổng Giám mục Chen Li nhận xét rằng hiện nay người ta không thể tưởng tượng một sự suy tư sâu rộng của giáo hội về việc mục vụ mới mà không nói đến các phương tiện truyền thông xã hội. Các kỹ thuật mới đã tạo ra một nền văn hóa mới, một cách thức mới trong lối sống của con người ngày nay. Trong sứ điệp video, Đức Tổng Giám mục Chen Li cũng khẳng định rằng người ta không thể nói về việc truyền giảng tin mừng ngày nay mà không nhắc đến một cuộc đối thoại sâu xa với nền văn hóa kỹ thuật số và không ý thức về sự kiện chúng ta phải thực thi một nền mục vụ đích thực trong bối cảnh văn hóa kỹ thuật số. Trong dịp hội nghị sắp tới tại Santiago, sẽ có phần trình bày công việc cho 10 đại học tại Mỹ Châu Latin thực hiện, phân tích các khía cạnh cụ thể của nền văn hóa kỹ thuật số. Những nghiên cứu này sẽ mang lại một căn bản chắc chắn và an toàn để suy tư thêm về nghĩa vụ của giáo hội trong công tác truyền giảng tin mừng.
Vatican, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh tố giác thái độ thiếu lương thiện và không tôn trọng sự thật của nhiều cơ quan truyền thông bài công giáo. Trong số ra ngày 2 tháng 10 vừa qua, nhật báo của Tòa Thánh đã đăng bản dịch trọn vẹn bài của tuần báo công giáo The Catholic Herald ở Anh Quốc với tựa đề có vẻ nực cười, lời khuyên cho các ký giả, nếu bạn muốn thành công, hãy nói xấu về Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Bài báo có đoạn viết, bất kỳ biến cố nào có sự tham dự của Đức Giáo Hoàng, bạn hãy luôn thổi phồng con số những người chống đối. Chẳng hạn năm nay trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, số người phản đối Đức Giáo Hoàng là 0,4%, tức là 5.000 người so với 1.500.000 người ủng hộ Đức Giáo Hoàng, nhưng sự kiện này vẫn không ngăn cản những người chủ chốt của đài BBC chỉ tập trung vào các bài tường thuật liên quan tới những người chống đối và cố tình không biết đến chiều kích và sự thành công của đại lễ vui mừng của giới trẻ công giáo thế giới. Rồi tại Berlin bên Đức hôm 20 tháng 9 vừa qua, có vài trăm người biểu tình chống đối được các báo thổi phồng thành vài ngàn người. Tiếp đến bất kỳ tiếng nói nào về việc có thể có bất đồng giữa các nhà chính trị hoặc tôn giáo khác về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, thì bạn phải tường thuật như thể đó là một sự kiện chắc chắn hoặc như thể đó là một điều đã xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hiện tình và thách đố của giáo hội công giáo tại Indonesia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ 29 tháng 9, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia đang có mặt ở Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, gặp gỡ Đức Thánh Cha và các cơ quan trung ương tòa thánh theo quy định của giáo luật. Lần trước đây các giám mục Indonesia về Roma là hồi tháng 3 năm 2003, tức là cách đây 8 năm rưỡi. Trong bài huấn dụ hồi đó, Đức Gioan Phaolô II khích lệ Hội đồng Giám mục Indonesia tích cực bênh vực tự do tôn giáo. Trong bài sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình giáo hội công giáo tại Indonesia và những thách đố mà giáo hội tại đây đang phải đương đầu. Indonesia rộng 1.860.360 cây số vuông, tức là gấp 5 lần rưỡi Việt Nam, với tổng cộng 17.000 hải đảo và dân số lên tới hơn 235 triệu người, thuộc trên 250 bộ tộc khác nhau, với tiếng chính thức là Bahasa Indonesia và tiếng Java. Về mặt tôn giáo, có tới 88% dân số nước này là tín hữu đạo Hồi, và chỉ có gần 10% là Kitô hữu, trong số này 3% là tín hữu công giáo, tức là hơn 7 triệu tín hữu. Indonesia vốn thừa là thuộc địa của Hòa Lan và được độc lập thực sự từ năm 1949 sau khi quân Hòa Lan rút khỏi nước này. Giáo hội Công giáo tại Indonesia gồm có 5 giáo tỉnh với tổng cộng 37 tổng giáo phận và giáo phận. Trong những năm gần đây, báo chí Công giáo thế giới thường đưa tin về những lần các vị lãnh đạo Công giáo Indonesia lên tiếng phản đối những vụ bạo động và khủng bố chống các tín hữu Kitô tại nước này, và cả thái độ bất lực của chính quyền đối với hiểm họa các nhóm Hồi giáo cực đoan. Thực vậy, từ năm 2006 đến giữa năm nay, đã có hơn 200 vụ tấn công các nhà thờ Kitô giáo tại Indonesia, nhưng Tổng thống Yudhoyono vẫn tỏ ra dè dặt trong việc bảo vệ các nhóm Kitô hữu chiếm thiểu số tại nước này. Đó là lời tố giác của ông Theophilus Belan, Chủ tịch Diễn đàn Kitô Jakarta, hôm 23 tháng 6 năm nay, với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Nguyên trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 14 vụ tấn công nhà thờ, và trong toàn năm ngoái có 46 vụ. Ông Belan phê bình chính phủ của Tổng thống Yudhoyono không đảm bảo đầy đủ để đối phó với nạn bạo lực Hồi giáo chống Kitô giáo. Ông Belan nói, Tổng thống Yudhoyono ngủ nếu có một cuộc tấn công các thánh đường Kitô, mà nếu Tổng thống ngủ thì cảnh sát cũng vậy. Ông Yudhoyono lên làm Tổng thống từ năm 2004 và được tái cử năm 2009. Từ đó đến nay đã có 286 vụ tấn công thánh đường Kitô. Tổng cộng 28.500.000 tín hữu Kitô vừa Công giáo lẫn Tin lành ở Indonesia tiếp tục là nhóm tôn giáo bị bách hại nặng nề nhất.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Martinus Situmoran, dòng Cappuccino, giám mục giáo phận Padang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, cho biết, giáo hội tại đây sinh động và triển nở với tất cả những thách đố nội bộ, vì phải tiếp tục củng cố đức tin của các tín hữu và đời sống cộng đoàn, nhưng đồng thời cũng là một giáo hội cởi mở đối với việc đối thoại và loan báo tin mừng cho tha nhân, làm sao để các tín hữu không co cụm vào mình. Ngoài ra, giáo hội cũng phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến vấn đề huấn luyện người trẻ và gia đình, là những tầng lớp đang phải chịu áp lực mạnh mẽ của đời sống tân thời, hầu bảo đảm tương lai giáo hội và bảo toàn được đức tin. Đức cha Situmoran nhấn mạnh rằng, chúng tôi cũng phải có khả năng sống chung với tín đồ các tôn giáo khác, vì chúng tôi là một thiểu số không muốn sống trong nhát sợ và chao đảo, nhưng có khả năng diễn tả, đóng góp phần giá trị của mình. Vì thế, các giám mục chúng tôi thường thúc giục anh chị em giáo dân tham gia vào đời sống chính trị và kinh tế. Vấn đề hiện nay là có những nhóm cực đoan được sự giúp đỡ và bảo vệ không biết bởi ai, và cộng đoàn Hồi giáo đa số thì dung thứ các nhóm cực đoan ấy, không phải vì có thiện cảm, nhưng vì không có khả năng đương đầu với các nhóm đó. Cả chính quyền dân sự ở Indonesia dường như cũng không có khả năng đối phó với tình trạng như thế trong sự công chính, nghĩa là chính phủ không có khả năng trừng phạt những hành động làm thương tổn sự sống chung hòa bình của dân chúng, bảo vệ hiến pháp và tương lai của đất nước. Nếu chúng ta không thể sống chung hòa bình với nhau như một quốc gia, thì làm sao gia đình nhân loại có thể tiến bộ được trên thế giới? Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nhìn nhận rằng, các vị lãnh đạo Công giáo có những quan hệ đều đặn với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác như Hồi giáo, Tin lành, Ấn giáo, Phật giáo và Khổng giáo. Đi từ sự phân tích xã hội, chúng tôi cùng nhau tố giác những tai ương không được chính quyền đương đầu và giải quyết, và chúng tôi cũng đưa ra những đề nghị cho mọi phe liên hệ. Những điều trên đây diễn ra trên bình diện toàn quốc với những kết quả tích cực ảnh hưởng tới cuộc đối thoại ở các cấp thấp hơn. Tuy nhiên, Đức cha Situmoran cũng phải nhìn nhận rằng sự cộng tác ở cấp cao như thế không mang lại những thành công giống nhau ở mọi nơi trong nước, vì có trào lưu cực đoan không những là kết quả của các xác tín tôn giáo, nhưng còn là hậu quả của những lợi lộc về kinh tế, chính trị và xã hội. Vì thế, đây không phải là một điều đơn giản. Khi xảy ra những vụ bạo lực phe phái, chúng ta không nên nghĩ ngay rằng có một cuộc xung đột giữa các tôn giáo. đối với giáo hội công giáo, điều quan trọng là phải tăng cường tinh thần đối thoại, cả khi các tín hữu công giáo không được đón nhận tại một số miền ở Indonesia và còn phải chịu bạo lực. Chúng ta không được ngưng đối thoại và cộng tác. Chúng ta phải củng cố sự cộng tác với đại đa số người Hồi giáo là những người thiện chí. Họ có tinh thần ôn hòa và mong muốn có tình thân hữu với các tín hữu Kitô.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cho biết, giáo hội công giáo tại đây cũng gặp khó khăn vì sự lan tràn các giáo phái Kitô. Các giáo phái này ồ ạt chiêu dụ tín đồ một cách quá khích. Chẳng những chúng lôi kéo các tín hữu công giáo đi theo họ, nhưng còn reo rắc sự bất hòa. Bị thiệt hại nhiều vì tình trạng này không những là giáo hội công giáo, nhưng nhất là chính các giáo hội tin lành, bị các giáo phái mới ấy chiêu dụ tín đồ. Một số giáo phái này đến từ nước ngoài, nhưng cũng có một số giáo phái khác nảy sinh từ sự chia rẽ của các giáo hội ở địa phương. Những hành vi chiêu dụ tín đồ như thế là điều trái ngược với chứng tá Kitô và ý chí đối thoại giữa các tôn giáo, vì nó đi ngược lại những điều chúng tôi tuyên dạy và muốn thực hiện với tín đồ các tôn giáo khác. Một quan tâm khác của hàng giám mục Indonesia là làm sao giúp giáo dân và người trẻ có thể góp phần vào công cuộc truyền giảng tin mừng, vì nếu giáo sĩ được dành cho công tác đối thoại chính thức, thì giáo dân là những người tiếp xúc hàng ngày với người Hồi giáo và tin lành, họ có nhiệm vụ trở thành phát ngôn viên của giáo hội trong đời sống xã hội. Vì thế, Đức Cha Situmorang nói, chúng tôi khuyến khích anh chị em giáo dân giúp đỡ họ kiên nhẫn chịu đựng bầu không khí đố kỵ tại một số miền ở Indonesia. Chắc chắn, đó không phải là điều dễ dàng và cũng không có một công thức có thể áp dụng hữu hiệu cho tất cả mọi hoàn cảnh.
Về phương diện truyền thông, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cho biết, giáo hội cũng ý thức tầm quan trọng của các phương tiện này và cố gắng dấn thân. Ví dụ, tất cả các giáo xứ đều có một tờ thông tin. Ngoài ra, giáo hội có tạp chí được phổ biến trên toàn quốc tên là Hidu, nghĩa là sự sống. Giáo quyền cũng khuyến khích người trẻ và giới trí thức công giáo viết báo và các tạp chí. Có nhiều văn sĩ công giáo được đánh giá cao trong xã hội nước này. Tiếp đến, hầu hết các giáo phận ở Indonesia đều có đài phát thanh riêng. Riêng về truyền hình thì chúng tôi sử dụng một số khoảng trống trong các đài để trực tiếp truyền hình thánh lễ và các bài giảng, cũng như những suy tư về các đề tài không nhất thiết là công giáo, ví dụ sự thăng tiến nhân bản, tình huynh đệ và bài trừ nạn tham nhũng, vân vân. Sau cùng, Đức Cha Situmorang cho biết, trong các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục Indonesia muốn chia sẻ với Ngài sự gần gũi, lòng vâng phục và tôn kính. Cuộc viếng thăm này tại Roma là dịp để các giám mục trình bày về tình hình và sự hiện diện của giáo hội tại Indonesia. Chúng tôi cũng xin Đức Thánh Cha chúc lành để chúng tôi ngày càng trở thành những chứng nhân về việc làm đi đôi với lời nói, trong đời sống cụ thể và trong tình trạng tế nhị của đất nước chúng tôi. Cuộc viếng thăm này cũng là cơ hội để tăng cường cảm thức mình thuộc về giáo hội Hoàng Vũ và đóng góp sự phong phú của giáo hội chúng tôi cho toàn thể giáo hội.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình và thách đố của giáo hội công giáo tại Indonesia. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của Đức ông Bernard Potva, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, về sứ mệnh phải chu toàn.
Từ ngày 4 tháng Giêng năm 2009, Đức ông Bernard Potva, linh mục thuộc Tổng giáo phận Lille ở miền Bắc nước Pháp, là phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp. Xin nhường lời cho Đức ông giải thích về vai trò và nhiệm vụ của phát ngôn viên. Với tư cách là phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, không biết bao nhiêu lần người ta hỏi tôi về bản tính và các điều kiện của chức vụ này. Những câu hỏi đại khái như có quá khó khăn đối với tình thế hiện đại không? Đức ông có được hoàn toàn tự do phát biểu không? Làm sao để có thể trình bày một vấn đề nhân danh hàng trăm giám mục rất khác nhau? Đức ông có cảm thấy là giáo hội công giáo được lắng nghe không? Trước hết tôi xin nhấn mạnh rằng, phát ngôn viên hội đồng giám mục chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ trong tin tưởng và tách rời. Tin tưởng đến từ phía hội đồng giám mục khi giao trách vụ cho tôi. Tách rời đến từ bản thân tôi, nghĩa là tôi luôn luôn đặt quan điểm của hội đồng giám mục lên trên quan điểm của cá nhân tôi. Tôi chấp nhận nhiệm kỳ như một sứ mệnh. Tôi phục vụ cho liên hoạt động giữa mối hiệp thông của các giám mục Pháp với mạng lưới truyền thông hôm nay. Tôi tiếp nhận trong tình quan thảo, tư tưởng và hành động của Đức Thánh Cha. Chúng luôn hiện diện mỗi khi tôi phải tỏ bày quan điểm trước dư luận quần chúng. Đức ông Bernard Potvin nói tiếp, tôi từng kinh nghiệm cái sức mạnh tương phản của truyền thông thể chế. Người ta thường khoác cho truyền thông những đặc tính tiêu cực. Vì thế quan điểm của giáo hội công giáo rất được chờ mong. Người ta thường nói với tôi, xin Đức ông cho biết quan điểm, ý kiến của hội thánh. Do đó, sứ mệnh của tôi với tư cách phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp đòi hỏi phải có sự cẩn trọng và óc nhận định đúng. Trong cái đại dương tuôn chảy ào ạt đủ loại thông tin, có cần phải nhấn mạnh thông tin nào không? Nói cách khác, các thông tin có đáng được nhấn mạnh không? Trong bối cảnh như thế, tôi rất quý chuộng các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các chuyên viên truyền thông hoặc với các cộng đoàn công giáo địa phương. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được mời tham dự các biến cố cử hành trong các giáo phận. Tôi không thể chu toàn trách vụ phát ngôn viên nếu không biết chân thành lắng nghe. Mỗi tín hữu công giáo cũng cần phải cảm thấy mình được chính Chúa Giêsu Kitô sai đi để làm sứ giả loan báo tin vui của niềm hy vọng. Đức ông Bernard Potvin trình bày tiếp, dầu ngồi trước ống kính truyền hình hay trong buổi gặp gỡ riêng tư, thách đối chính yếu là truyền đạt một kế hoạch khoan hồng cho con người thời đại hôm nay. Kế hoạch mang hình ảnh phẩm giá cụ thể. Điều thánh thiêng mang khuôn mặt của một phôi thai, một người thất nghiệp, một người tị nạn, một bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Giáo hội công giáo không có mặt tại đó để tuyên truyền một ý thức hệ, nhưng giáo hội tiếp tục tỏ bày trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện, niềm ngưỡng mộ đối với con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Điều này được ghi vào những thời điểm nóng của các biến cố thời đại. Giáo hội phải không ngừng cập nhật hóa để có thể truyền đạt sứ điệp tin mừng một cách thật bén nhạy, thật tinh tế. Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp kết thúc chứng từ như sau. Mỗi buổi sáng, tôi thường xin Thánh François de Sales gợi hứng cho tôi trong các sinh hoạt truyền thông. Chính Thánh Nhân nói, Chúa chúng ta là Thiên Chúa của con tim nhân loại, phải ban xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của sự dịu hiền. Thế giới thật mỏng giòn và mang thương tích, cần phải thoa dầu trên các vết thương, và không ngừng lặp đi lặp lại cho thế giới biết rằng nó đã được ơn cứu độ. Đây chính là tham vọng duy nhất của tôi. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó vì đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian. Vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật, và thần khí nào làm cho sai lầm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nguyên tắc thần học về việc cử hành thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã phân tích hai nguyên tắc căn bản được nêu bật ở đầu chương 2 tông huấn Sacramentum Caritatis, mở đầu cho việc cử hành thánh lễ. Đó là Lex Orandi, Lex Credendi và Ars Celebrandi. Ý hướng của văn kiện đã rõ ràng. Phải cố gắng làm sao để cho việc cử hành phụng vụ diễn tả trung thực niềm tin của Hội Thánh về mầu nhiệm thánh thể. Đức tin của Hội Thánh đã được trình bày trong phần thứ nhất của tông huấn. Tuy nhiên, bên cạnh những quy luật về tín lý, thiết tưởng cũng cần quan tâm đến các quy luật về huấn giáo và mục vụ. Những quy tắc ấy được cha Manuel Garrido Bonanno tóm tắt lại như sau. Loại thứ nhất, những nguyên tắc thần học. 1. Thánh lễ là bí tích của hy tế, hiệp thông và hiện diện. 2. Thánh lễ là tác động vừa của Chúa Kitô vừa của Hội Thánh là nhiệm thể của Người. 3. Thánh lễ là trung tâm của đời sống Hội Thánh, nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi hoạt động. 4. Thánh thể là bí tích của sự hiện diện của Chúa Kitô. Những nghi thức cung kính thờ lạy nhằm biểu lộ niềm tin ấy, kể cả ngoài thánh lễ. 5. Thánh lễ là một hành động linh thiêng. Nhóm thứ hai gồm những nguyên tắc huấn giáo. Ngoài các nguyên tắc tín lý về bí tích thánh thể, việc huấn giáo còn phải lưu tâm đến những nguyên tắc liên quan đến việc cử hành và tham dự. Đó là 1. Những cách thức hiện diện của Chúa Kitô. 2. Những yêu sách luân lý của việc hiệp thông thánh thể. 3. Tương quan giữa chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác. 4. Sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. 5. Những cách thức tham dự vào thánh lễ. 6. Mối liên hệ giữa thánh lễ và cuộc sống. Công tác huấn dụ không chỉ giới hạn vào việc truyền đạt các chân lý, nhưng còn nhằm đến việc dẫn đưa các tín hữu tới sự thông hiệp bí tích một cách sống động. Khối thứ ba, những nguyên tắc mục vụ. Ở đây, ta đừng nên hiểu mục vụ như là thực tiễn đối lại với tín lý, nhưng mà theo nghĩa là những điều mà các mục tử cần phải tâm niệm. Nói một cách khác, đây là mối quan tâm của các vị mục tử khi cử hành thánh lễ. Đó là 1. Các công tác mục vụ cần nhắm đến việc giúp cho các tín hữu tham dự thánh lễ một cách tích cực và mang lại nhiều hoa trái cho đời sống Kitô hữu. 2. Việc cử hành thánh lễ là một nghệ thuật. Điều này tùy thuộc vào lòng đạo đức của vị chủ tế và cộng đoàn, cũng như sự hiểu biết của họ về ý nghĩa những lễ nghi và các kinh nguyện. 3. Các sách phục vụ đã dành nhiều chỗ, các mẫu thức, các kinh nguyện và bài đọc để cho vị chủ tế được chọn lựa và thích ứng vào hoàn cảnh cụ thể của cộng đoàn. 4. Bài giảng là một thành phần quan trọng của thánh lễ, đặc biệt vào những chủ nhật lễ trọng và những cơ hội có đông người dự lễ. 5. Cần quan tâm đến các dấu hiệu thánh như là phẩm phục, các vật dụng, cách bài trí v.v. bởi vì chúng có tác dụng quan trọng trong việc biểu lộ tính cách thánh thiêng của mầu nhiệm. Các nguyên tắc tín lý đã được trình bày ở trong phần thứ nhất của tông huấn, trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo và phần mở đầu của quy chế tổng quát sinh lễ Roma từ số 1 đến số 5. Còn những nguyên tắc huấn giáo và mục vụ sẽ là đề tài trình bày cho những bài tiếp sau đây. Những nguyên tắc thần học về việc cử hành. Việc cử hành thánh lễ nằm trong cấu trúc của một bí tích, nghĩa là những dấu chỉ hữu hình biểu thị cho những thực tại vô hình. Điều này đã được nói nhiều khi bàn về bản chất của chính bí tích thánh thể. bánh và rượu là dấu chỉ của mình và máu Thánh Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta cũng cần mở rộng sang toàn thể việc cử hành nữa. Thực vậy, nhìn từ bên ngoài, chúng ta chỉ thấy những con người tụ họp nhau để cầu nguyện. Trong đó có những người được cắt cử để giữ phận sự khác nhau. Nhưng đó mới chỉ là những dấu hiệu hướng tới những thực tại sâu thẳm hơn nữa mà chúng ta cần khám phá. Khi dấn nhập vào việc cử hành bí tích, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1135 đã gợi lên 4 câu hỏi. Ai cử hành? Cử hành thế nào? Cử hành lúc nào? Cử hành ở đâu? Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Ai cử hành? Bàn về các tác nhân. Trước tiên, chúng ta đừng nên quên rằng đối tượng của việc cử hành là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là nơi mầu nhiệm vượt qua, nhằm chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa cũng như khẩn xin Thiên Chúa tái diễn công trình ấy cho nhân loại được hưởng nhờ hôm nay. Đó là hai chuyển động từ đất lên trời và từ trời xuống đất, cho thấy tác động của cả ba ngôi Thiên Chúa trong phụng vụ được bàn rộng ở những phần mở đầu. Phần thứ hai sẽ giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 1077 cho tới 1109. Kế đó, những tác nhân của việc cử hành phụng vụ là Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Kitô là tác nhân chính và Hội Thánh liên kết với người trong việc thực hiện chức vụ tư thượng tế. Hai cấp độ vừa rồi không dễ nhỉ nhận ra được bởi vì thuộc về lĩnh vực siêu nhiên. Vì thế, đòi hỏi một dẫn nhập đức tin. Ngoài ra, có những dấu chỉ khác thuộc lĩnh vực nhân văn tương đối dễ hiểu hơn, đó là các cử điệu và cung cách của thân thể để diễn tả những tâm tình nội tại. Hôm nay, chúng ta bắt đầu nghiên cứu về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, rồi sau đó chúng ta sẽ bước sang những biểu tượng của cuộc cử hành. Đức Kitô là vị chủ sự chính. Đâu là đặc trưng của phụng tự Kitô giáo khi so sánh với các tôn giáo khác? Để trả lời cho câu hỏi đó, thường người ta vạch ra điểm độc đáo nằm ở chỗ hướng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, thờ phượng Chúa Cha nhờ Đức Kitô trong Thánh Linh. Tuy nhiên, thiết tưởng nếu muốn chính xác hơn thì có thể nói rằng đặc trưng của phụng tự Kitô giáo nằm ở chỗ nó được đồng hóa với chính Đức Kitô. Thực vậy, trong số những vai trò khác nhau của Đức Kitô trong lịch sử cứu độ như là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế vân vân, chúng ta nên lưu ý cách riêng đến chức vụ thượng tế và trung gian được Tân Ước đề cập một cách riêng ở trong thư gửi Hebrew. Là thụ tạo, con người nhận biết Thiên Chúa là Đấng chủ thể, vì thế muốn bày tỏ lòng suy phục Ngài qua các hành vi lễ bái phụng tự. Lịch sử các tôn giáo của nhân loại đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ muốn đối xử với con người như là Đấng tạo hóa đối với thụ tạo, nhưng Ngài còn muốn mời gọi con người đến chia sẻ tình thân thiết của mình. Tiếc rằng, vì tội nguyên tổ, con người đã cắt đứt mối tình thân thiện đó và không còn khả năng vươn lên tới Thiên Chúa nữa. May thay, chính Thiên Chúa đã nghiêng mình xuống trên nhân loại khi phái đến một đấng trung gian là Đức Kitô. Vừa là Thiên Chúa vừa là người, Đức Kitô thực hiện chức vụ tư tế trọn hảo khi dâng tiến lên Thiên Chúa hiến lễ tuyệt hảo của lòng vâng phục, được Thiên Chúa chấp nhận và thông ban cho nhân loại ơn cứu độ. Đức Kitô thực thi chức vụ tư tế qua cái chết của mình và vẫn còn tiếp tục chức vụ đó sau khi đã được hiển viên trên trời để chuyển cầu cho chúng ta. Đức Kitô cũng muốn kết nạp Hội Thánh là thân thể của mình và việc chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu ơn cứu độ. Do đó, việc phục tự của Hội Thánh kéo dài chức vụ tư tế của Đức Kitô thượng tế, như Công đồng Vatican II đã phát biểu ở số 7 của Hiến chế về phụng vụ. Điều xảy ra cho tất cả phụng vụ nói chung thì lại càng nổi bật hơn nữa vào lúc cử hành thánh lễ. Đức Kitô hiện diện trong lời của sách thánh. Người hiện diện nơi các tác viên dâng lễ, người hiện diện trong hy tế được dâng tiến. Tóm lại, người hiện diện khi ban ơn chúc lành và thánh hóa cho mọi người. Trong phụng vụ, hội thánh gồm tác viên cũng như các tín hữu thì giữ một vai trò thứ yếu. Chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha. Và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở nơi Đức Kitô, cho nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Thánh Augustino đã viết như sau: Đức Kitô vừa cầu nguyện cho chúng ta, vừa cầu nguyện trong chúng ta, đồng thời cũng nghe chúng ta cầu nguyện. Người cầu nguyện cho chúng ta vì là tư vị tư tế của chúng ta. Người cầu nguyện trong chúng ta vì là đầu của chúng ta. Người nghe chúng ta cầu nguyện vì là Thiên Chúa của chúng ta. Trong bài tới, chúng ta sẽ học hỏi về hội thánh như tác nhân của cuộc cử hành, đặc biệt là khái niệm thần học về cộng đoàn phụng vụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa thành lập một ủy ban về tự do tôn giáo, đứng trước các chính sách của chính quyền cổ võ ngừa thai, phá thai, hôn nhân đồng phái và nhiều vụ tấn công tự do tôn giáo. Freiburg, Đức Tổng Giám mục Solis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu công giáo tại nước này đừng rút ra những kết luận vội vã từ các bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm mục vụ mới đây tại Đức. Beirut, Đức Tân Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Maronit Ben Liban Becharai sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên tại Hoa Kỳ từ ngày hôm nay mùng 4 đến 25 tháng 10 tới đây.